Chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Tức là cái điều giác ngộ thứ bảy. Ngũ dục quá hoạn, tức là nhớ đến cái ngũ dục là lỗi lầm, là tội lỗi. Quá hoạn tức là tội lỗi. Ngũ dục như hổm tôi kể đó, là tài, sắc, danh, thực, thời, hay là sắc, thinh, thương, dị, xúc. Năm cái đó là nhiều tội lỗi. Tuy vi tục nhân, tuy hiện giờ còn làm người thế tục, tức là làm cư sĩ, tuy đang làm người cư sĩ, người thế tục, bất nhiễm thế là, mà không có nhiễm cái vui ở thế gian. Tuy mình còn đang làm cư sĩ, mà vẫn không có nhiễm cái vui ở thế gian. Mà lại còn gì nữa? Thường niệm tam y, ngõa bá pháp khí, tức là thường nhớ rằng ngày nào đó mình phải được đắp ba cái lá y cũng như những vị xuất gia vậy đó, và được ôm với mình bá mà đi khất thực như các vị vậy đó. Nghĩa là tuy rằng mình sống ở trong cảnh tại gia, mà mình có cái chí mong muốn rằng một ngày nào đó mình sẽ được xuất gia. Cho nên chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, tức là nguyện mong rằng có một ngày mình sẽ được xuất gia, giữ đạo một cách trong sạch, phạm hạnh cao nhiễm, tức là những cái hạnh thanh bạch, tức là giới luật đó, được cao siêu, từ bi nhất thiết, tức là mình phát tâm từ bi để độ cho tất cả. Đó là cái bài thứ bảy. Thứ bảy này nói về cái giác ngộ là chỉ nhắm vào người cư sĩ. Người cư sĩ ở tại gia mà biết ngũ dục là cái tai họa, nó nhiều tội lỗi, hiện làm người cư sĩ tại gia mà mình không có nhiễm cái vui thế gian, dù có vui thế gian mấy cái gì mình cũng không thể nhiễm hết. Đó là đứng về cái trường hợp sống ở trong trần tục mà không nhiễm trần tục. Lại còn có cái chí cao xa hơn nữa, là chí gì? Tức là hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được đắp y, mình cũng sẽ được mang bá, rồi mình cũng được xuất gia, mình giữ đạo trong sạch, rồi mình giữ giới rồi đàng hoàng, rồi mình có lòng từ bi, mình độ tất cả. Đó, có cái sở nguyện cao siêu như vậy. Đó là đây, tức là cái giác ngộ thứ bảy. Thành ra cái phần giác ngộ thứ bảy này nó đơn giản, không có gì khó. Nghĩa là tập ở tại gia mà không nhiễm cái vui ở thế gian, rồi lại nuôi cái chí xuất gia để ngày nào đó mình cũng được xuất gia, giữ hạnh trong sạch và làm lễ cho tất cả chúng sinh. Đó là cái sở nguyện hay là cái chí nguyện. Thành thử ra cái đoạn đầu là ngũ dục quá hòa, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế là chỉ cho cái cuộc sống hiện tại của người cư sĩ. Khi mà sống hiện tại này, mình phải có cái quan niệm nào đối với ngũ dục, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Sắc là tất cả những cái hình tướng, cái gì có hình tướng ra cũng đều sắc. Thinh tức là tất cả những âm thinh, hương tất cả những cái mùi thơm thôi, vị tất cả những cái vị ngon ngọt hoặc là không ngon không ngọt, xúc tức là tất cả xúc chạm. Năm cái đó mình thấy nó là cái tai họa, nó không có phải là hạnh phúc. Nó là lúc nào cũng nhớ như vậy, nó là tai họa chứ không có hạnh phúc. Thì nhớ như vậy, biết như vậy, đó là cái tỉnh giác của mình. Thì như vậy mình biết nó năm cái đó là cái tai họa rồi, thì tuy làm người thế tục mà không nhiễm đó, thấy không? Không nhiễm như thế gian. Vì vậy đó là cái giai đoạn mà mình thiền sống, đang sống ở trong thế gian mà không có nhiễm thế gian, cũng như hoa sen đang ở dưới bùn mà không bị hôi bùn. Nhưng mà rồi còn có cái mộng, không lẽ hoa sen mà nó cứ nằm dưới bùn hoài, nó phải có ngày vượt lên khỏi bùn rồi nó khỏi mặt nước nữa, thấy không? Tức là còn cái nuôi chí xuất gia đời nào.
bà nạn được đời khác, không phải những xuất gia liền, nhưng mà có cái chí đó. Nếu mà đời này không xuất gia được thì đời sau nhất định cũng xuất gia tu hành, chứ không có làm người tiếp tục hoài như vậy đó. Mà có một cái chí nguyện đó, nghĩa là hoặc đời này hoặc là sau này sẽ được xuất gia tu hành, giữ theo cái giới luật thanh bạch và luôn luôn người thương xót để cứu độ tất cả chúng sinh đó. Thì như vậy người cư sĩ nào mà có đủ được tâm niệm đó thì có thể nói là sống hết sức là thanh bạch, mà cũng mới thực là chính đáng cư sĩ. Tức là ở trong cảnh ô trượt trần thế mà không có lắm, không bị lên lóc, rồi lại còn có cái ý chí siêu việt xuất trần đó. Thì như vậy đó mới là cực kỳ hay. Chứ còn không thì cứ tưởng là thôi giờ mình sống cư sĩ rồi giữ năm giới rồi đời sau tiếp tục cũng thẳng làm cư sĩ nhiều đời nhiều kiếp tu hoài làm cư sĩ thì cũng được rồi, cũng biết chút đạo lý cũng khỏi khổ được. Nếu mà nghĩ vậy thì mình không có cái chí siêu sức. Thành thử là tuy hiện giờ làm cư sĩ đàn đi lỡ cái duyên trần thì phải chịu, nhưng mà cái hy vọng cái ý chí cho đời này hoặc đời sau, nghĩa là phải có lúc nào mình được xuất gia, mình độ tất cả chúng sinh như vậy đó mới là xứng đáng. Tức là đây là Phật dạy mình vừa sống ở trong cảnh hiện tại nhiễm ô mà mình giữ được thanh bạch tâm sạch, mà vừa nuôi một cái chí lớn, cũng như nói là thế gian nhiều người học tới chí tuy họ trong cảnh nghèo mà họ cũng không có làm những cái chuyện bậy bạ theo những kẻ thất phu, mà chẳng những không làm những chuyện bậy bạ theo kẻ thất phu mà họ còn nuôi cái chí là ngày nào đó họ sẽ là làm những việc công hầu, phải không? Để cái chí đó họ phải có, thì như vậy họ mới có ngày nữa họ trường mặt cái thế gian được. Còn mình người đạo lý cũng vậy, hiện tại thì mình thấy được cái lỗi lầm ngũ dục để mình không nhiễm nó, cho nên sống ở trong ngũ dục mà không nhiễm ngũ dục, đó là cái sống hiện tại của mình. Nhưng mà còn cái lý tưởng cao siêu là một ngày nào đó mình sẽ được xuất gia để rồi mình cũng cứu độ tất cả, mà ngày nào đó thì không biết trong đời này đời sau tùy cái sức mạnh của ai. Nghĩa là nếu đời này chưa không nổi thì đời sau, nhưng mình phải nuôi cái chí đó thì mới gọi là cái chí xuất trần. Chứ còn không thì mình cũng cứ là đà đời này thì đời sau cái nhiêu đó làm hoài, tái diễn tới lui cũng chừng đó thì nó cũng thường quá, phải không? Cho nên là phải có cái chí đó, thành ra cái chí đó là cái chí để cho mình tiến, chứ không phải bắt mình ngăn chừng đó cho là đủ. Đó là cái ý nghĩa của bài cái giác ngộ thứ bảy. Bây giờ tôi đọc cái phần dịch. Thứ bảy là thường giác ngộ năm dục hằng gây khổ, năm dục hằng gây lầm lỗi nhất trời. Tuy người thế tục ngoài đời mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, ba y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được ôn bình ngao du. Chỉ mong lìa tục đi tu, đạo dình trong sạch chẳng lưu không mờ, hạnh lành cao cao nhất kính thờ, thương yêu tất cả không bờ đến đâu. Đó là cái ý chí đó, tức là cái giác ngộ thứ bảy. Năm dục hằng gây lầm lỗi nhất trời, tức là do cái ngũ dục này mà nó gây cho mình bao nhiêu lầm lỗi cao nhất đầy trời. Tuy người thế tục ngoài đời, tức là mình cũng là người thế tục như ai vậy, mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, mà lòng mình không có nhiễm theo cái thế tình trần tục đó. Ba y thường nhớ của mình, tức là ba y tuy giờ mình chưa sống, nhưng mà nhớ là ngày nào đó mình sẽ uống được, mình sẽ mặc được, ngày nào sẽ được ôn bình ngao du, tức là ngày nào mình sẽ ôn bình bác đi ngao du chứ này chứ nọ như ai vậy. Chí mong lìa tục đi tu, đạo dình trong sạch chẳng lưu không ngờ, tức là mình sẽ đi xuất gia lìa tục và mình sẽ giữ giới là thanh bạch, hạnh lành cao ngút kính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. Tức là luôn luôn nghĩ tới cái hạnh mình, phải giữ một cái hạnh lành cao ngút
không còn ai hơn nữa, và luôn luôn thương yêu tất cả, không còn có cái ngăn mé, không còn cái bến bờ, thì đó là cái ý chí của cái người mà gọi là siêu quần bạc tục đó. Tuy ở trong phàm mà không nhiễm phàm, rồi có cái mộng nó siêu thức tam giới nữa, thì như vậy là bữa nay thì giác ngộ thêm được ba điều nữa, phải không? Tóm lại trong ba điều giác ngộ bữa nay để về mà tu, điều thứ nhất, điều thứ năm, tức là mình biết cái sanh tử là gốc từ ngu si, cho nên phải học trí huệ để mà đi tới cái đại lạc, cái vui lớn. Còn cái điều giác ngộ thứ sáu là biết nghèo khổ nhiều quá hờn, chết như duyên ác, cho nên mình ra làm việc bố thí và bình đẳng trong phân biệt kẻ quán người thân, không nhớ những cái điều lỗi lầm kẻ ác. Còn điều giác ngộ thứ bảy là mình biết ngũ dục lỗi lầm, mình tuy là người thế tục mà đừng có nhiễm ngũ dục, và thường nhớ có cái chí xuất gia để cứu độ tất cả. Đó là cái cần yếu của người tại gia cư sĩ tộc tu. Thì kinh Bát Đoạn Nhân Giác bữa nay tới cái bài thứ 8, tức là điều giác ngộ thứ 8. Tôi đọc từng chữ thì sẽ cắt nghĩa sau. Đệ bát giác chi, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, pháp đại thừa tâm, khổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, linh chi chúng sanh tất cánh đại lạc. Đệ bát giác chi, tức là cái điều giác chi thứ 8, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng. Nói cái việc chết sống nó vĩ đầy, nó tràn trề chữ xí nhiên trong chữ nho, tức là nó thẳng, nó hình lên, nó thẳng lên, gọi là xí nhiên. Thường người ta dịch là hình thẳng, nhưng mà đúng cái nghĩa đó là quá nhiều, nó tràn trề. Sanh tử xí nhiên tức là cái việc chết sống nó quá nhiều, hay là nó liên tục không mãi, không dừng, không dứt. Khổ não vô lượng tức là chuyện khổ não không thế nào mà lường hết. Chỉ vì mỗi một lần, lần sanh tử là mỗi một lần đau khổ, mà nó không biết bao nhiêu lần sanh tử như vậy, cho nên cái khổ não cũng không biết bao nhiêu mà tính. Pháp đại thừa tâm, khổ tế nhất thiết, tức là phát cái tâm đại thừa mà khổ tế, tức là cứu giúp khắp tất cả. Nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, tức là nguyện thay cho tất cả chúng sanh để mà chịu cái khổ vô lượng. Linh chi chúng sanh tất cánh đại lạc, tức là kiếm cho tất cả chúng sanh thải đều, hay là rốt ráo được vui lạc. Ở đây Đức Phật dạ rằng cái điều giác ngộ thứ 8 là giác ngộ cái gì? Tức là mỗi người tự thấy rằng cái sự chết sống của mình nó liên tục đời này kiếp nọ mãi mãi không dừng, hết đời này sang kiếp nọ, hết kiếp nọ tới kiếp kia, không biết bao nhiêu lần sanh tử. Mà đã không biết bao nhiêu lần sanh tử thì bây giờ quý vị tự xét thử coi, như trong một đời của mình sống hiện giờ có bao nhiêu lần đau khổ, có bao nhiêu lần mà tôi nước mắt dầm về. Thì kể thử thử coi, hồi nhỏ thì thôi cái khóc qua qua là không kể, phải không? Nhưng mà tới lớn rồi, từ khi nhức khôn lên, rồi ví dụ như ở nhà phải cha mẹ, lớn rồi phải đi xa làm ăn hoặc đi học đi hành, đó là một lần đau khổ. Rồi từ đó lên rồi xa anh, xa em, xa cha, xa mẹ, nghĩa là bao nhiêu cái việc mà nó làm cho mình phải bị bức bách, phải xa lìa, đó là cái đau khổ.
rồi tới những cái đau khổ nào là bệnh hoạn, rồi tới cái đau khổ chết chóc nữa, kẻ còn người mất. Thành thử ra nếu mà một đời thì kể cái khổ còn vô lượng, hướng nữa là bao nhiêu lần sanh tử như vậy, thì biết là cái khổ không thế nào mà lường hết được. Nhưng mà chúng sanh như chúng ta hiện giờ sống ở trong cái đau khổ đó, trong cái chết sống đó, mà có ai chán chưa? Chắc chưa chán đâu, phải không? Nghĩa là tuy rằng biết là mình sanh ở đây là khổ, chứ là nghe nó chết cho là làm thử ưng, phải không? Ai cũng muốn được mình sống, mà hỏi được sống để làm gì cái đó chứ?
Thầy cũng có nhiều người
chán. Chán nó tại làm gì không có gì ý mà nó chán. Ví dụ là ăn thất bại cái đâu người chán, phải không? Hay là sao?
Nhiều người người ta muốn hướng về tu thì người ta chán.
À, đó là hướng về tu mà đâu phải chán, hướng về tu thì không phải chán. Hướng về tu thì tự thấy cái cuộc sống là đau khổ, mình phải làm sao giải quyết cái đau khổ đó, cho nên mình mới tu, phải không? Chứ không phải là nói mình chán, mình sợ, rồi mình trốn về chùa để cho hết thấy cảnh đó, không phải vậy. Thành thử ra ở đây, Đức Phật nói cái sanh tử con người, đời này đến đời nọ, nó liên tục không dừng, bởi sanh tử nhiều quá, nhiều. Cho nên cái khổ não con người cũng không thể nào lường hết được. Thì như vậy con người đã khổ não, thì bây giờ đây người tu, nhất là người tu phát tâm đại thừa, tu hành, thì phải sao? Tức là mỗi người phải phát cái tâm từ bi rộng lớn, nó là phát đại thừa tâm, tức là phải phát cái tâm đại thừa rộng lớn, khổ tới nhất thiết, tức là mình làm sao mình cứu giúp cho tất cả, nhưng là cứu giúp cái gì? Dạ rằng, nguyện thay cho tất cả chúng sanh đó mà chịu vô lượng khổ, thì quý vị thấy có thể làm được việc đó không? Nghĩa là khi mình biết là chúng sanh đang khổ não vô lượng như vậy đó, bây giờ mình nguyện mình thay cho họ tất cả để mà mình chịu khổ vô lượng, mình chịu không? Đó là một khó đó, phải không? Bởi vì thường á, ví dụ như ở thế gian, nếu mà mình đương bình thường không có chuyện gì, mà ai có làm cái gì bị tội, cái họ đổ thừa cho mình. Thì khi mà đổ thừa cho mình, đó mình biết rằng nếu mà đổ thừa cho mình nhận thì họ sẽ tỏa khổ, họ phá tội. Còn nếu mình không nhận thì tất nhiên họ phải chịu. Nhưng mà có ai bị ta đổ thừa rồi mình cao nhận không?
Có.
Đó, nghĩa là họ đổ thừa cho mình, tức là mình kêu quan liền, phải không? Nếu không có gì họ mình chịu. Thì như vậy để thấy rằng cái tâm niệm của chúng sinh thì ai cũng muốn giữ cho cái bản ngã mình được an ổn, phải không? Ai cũng muốn cho mình được sung sướng, chứ không ai mà muốn chịu khổ thì tất cả chúng sinh, mà không chịu khổ chúng sinh thì tất nhiên đó là mình chưa có phát cái tâm gọi là tâm đại thừa. Nhưng mà chịu khổ như thế nào đã? Bây giờ tôi nhắc lại như quý vị, hồi đó đến giờ đọc sử Phật, thấy Phật có thai chúng sinh chịu khổ lần nào chưa? Như những trường hợp nào? Thì đây, tôi nói những cái chuyện mà đau khổ của chúng sinh, rồi tôi nói cái chuyện đau khổ của sinh tử, và cái thai thế thì chúng sinh á, các quý vị thấy. Bây giờ trước hết tôi lặp lại từng trang đến dưới cho thiệt rõ ràng, các quý vị nhớ. Để tâm kinh Phật á, tâm A Hàm có một bài kinh, nó lúc đó Phật nói về cái tương lai này, tức là Phật họ ký rằng tương lai Đức Phật Di Lặc sẽ thành Phật, mà khi ngài thành Phật đó, khi đó cái thế giới của chúng ta hiện ở giờ, cái tuổi thọ con người khi mà nó giảm xuống còn có 10 tuổi, thì tức là tới cái thời kỳ khi mà siêu tột, rồi qua cái thời kỳ đó rồi nó sẽ tăng lên, tăng cho tới khi nào cái tuổi thọ con người cứ tăng năm thêm tuổi, cho đến bao giờ mà tuổi thọ con người tăng lên đến 84.000 tuổi, gọi là tuổi thọ thứ chín đó. Cũng như mình giờ nó 100 tuổi là cái tuổi thọ cao nhất, thì con người mà lên tới 84.000 tuổi thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Bây giờ nghĩ điện tưởng chừng bao lâu? Nhưng bây giờ người ta mạo cái người Di Lặc đó là cái đó nó không thiệt, phải không? Đó. Rồi kế đó thì có một vị tỳ kheo là Phật mới nói rằng sao khi thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó có một vị Diễn Đương Thánh Vương cai trị thiên hạ, chỉ dùng cái pháp thập thiện mà giáo hóa chúng sinh thôi, cho nên dân chúng an ổn vui vẻ. Thì lúc đó có vị tỳ kheo đứng ra nó bạch thế tôn, sao con tu hành cho đến đời sau khi Phật Di Lặc ra đời, lúc đó con sẽ nguyện làm như Diễn Đương Thánh Vương đó, để mà đem giáo pháp giáo hóa cho chúng sinh. Cái vị Đức Phật ngài liền lấy cái móng tay ngài, ngài khựa dưới đất dính một chút phân trâu ở trong cái móng tay. Như hồi trước ở Ấn Độ cái nền nhà đó hay cán bằng phân trâu á, nhưng mà khựa dính một chút phân trâu ở trong cái móng tay. Đức Phật đưa lên hỏi các thầy tỳ kheo, hỏi cái trong móng tay ta dính một chút phân trâu vậy đó là nhơ hay tật? Thì ai cũng nói nhơ. Nói như vậy đó là đáng bỏ hay là đáng giữ? Ai nói cũng đáng bỏ. Phật nói đó, một chút phân trâu dính đầu ngón tay mà còn phải chán, phải bỏ, đừng có cho nó dính một chút nào mới được, phải không? Thì như vậy thì mỗi một lần sanh tử, tức là mỗi lần sanh ra rồi đến chết thì cái khổ của nó, cái nhơ bẩn của nó còn hơn là một chút phân này nữa. Thì như vậy một lần sanh còn không muốn, tại sao mà người lại muốn cho tới bao nhiêu lần sanh chờ tới chừng đó làm như chuyển lưng thánh dương, đó phải là ngu si không? Phật lấy cái đó Phật gỡ như tỳ kheo mà mong rằng cho tới khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời để làm chuyển lưng thánh dương, Phật cho đó là ngu si. Thì vị tỳ kheo đó mong rằng sau này khi Phật Di Lặc ra đời làm vua chuyển lưng thánh dương còn bị Phật gỡ như vậy, còn bây giờ nếu chúng ta thì có bị Phật gỡ không? Cứ an phận làm ăn sống đi chết lại kiếp kiếp đời đời không mong gì giải thoát, thì Phật sẽ nói anh ta đại ngu si, đến Phật tiểu ngu si, phải không? Nghĩa là Phật nói dính một chút thân sau mà ở đầu nó tay còn bỏ hết nữa thì cả bãi thì ai mà dùng được, phải không? Thì cái đó cái sanh tử của mình nó là một đời này giải quyết chưa xong, ta còn buồn còn chán thôi, phải không? Hướng nữa để kéo dài đời này kiếp nọ hoài, thêm đời đó quá ngu si. Thì Phật nói một đời sanh tử là một đời đau khổ vô lượng. Thì như vậy mà mình cứ kéo dài cái đó thì ai biết khổ mà cứ lao đầu như đắng, phải không? Thành thử là như vậy, cho nên người tu hành biết rằng cái cuộc sống của mình là đau khổ thì phải làm sao giải quyết cái sanh tử chứ, phải làm sao tự mình giải quyết và giải quyết cho mọi người, thì đó mới gọi là mục đích của người tu. Chứ còn mình tu mà thôi an phận làm lành làm phước là đời sau hưởng hay là đời sau được sung sướng chứ nghĩ vậy là, thì cái tu mình chỉ trong vòng phước báo nhân thiên thôi, phải không? Đời này hơi nhàn nhạt trước để đời sau già hơn trước, rồi cứ vậy đời này rồi đời sau cứ tiếp tục, rồi có khi nào đời nào quên làm phước cái rồi lúc đó bị đọa khổ. Cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho mình biết rằng người trí của bậc đại nhân thì lúc nào cũng thấy cái sanh tử là đau khổ, phải không? Cái sanh tử là đau khổ, cho nên mình phải tỉnh, phải giác, phải biết như vậy. Nghĩa là mình phải thừa nhận cái cuộc sống chết này là đau khổ, để mình đừng có ham, đừng có mến. Bởi vì mình cứ tưởng cái sống ra là hạnh phúc, là vui vẻ, cho nên cứ tạm mất cái thân này cái lo. Chà, không biết tại sao mình sanh tử nào, nó mất thì còn, đi đâu, hưởng cái gì, cứ nghĩ như vậy mà không có tỉnh, không có giác, không có thấy cái thân này là gốc của đau khổ. Vì vậy mà Phật mới nói cho mình biết rằng sanh tử nó liên tục, cái khổ não nó không thể nào mà lường hết được. Như vậy thì bây giờ mình biết chúng sinh đương sanh tử, chịu khổ não vừa được vậy. Bây giờ mình muốn thay chúng sanh chịu khổ, mình phải làm sao đây? Quý vị nghĩ làm sao? Ai biết làm cái việc đó? Thay chịu khổ, thay bằng cách nào chứ? Bây giờ chả lẽ lại là thấy người ta đương đi làm ở ngoài đường ngoài xá, họ gánh đồ gánh đạc rồi nhào vô nó để tôi gánh thế cho ông được yên ổn, phải vậy không? Phải thay vậy không? Nếu thay vậy thì mình chỉ thay được có một người, phải không? Còn bao nhiêu người khác khổ là ai thay cho?
Là
chính cái cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên Bồ Tát Phát Đại Thừa Tâm mà thay cho chúng sinh chịu đau khổ đó. Mình đừng tưởng là như vậy, tức là ngày ra ngày gánh gồng cái khổ của này cái khổ kia. Nhưng mà giả sử những cái khổ mà về khuôn giác thì mình thấy được, phải không? Còn những khổ mà đau bệnh mà ai thấy cho mình, ai thấy cho mình được? Đau như người đau tim, đau thể, đau thì những thứ đó thì cũng ai mới chịu chứ làm sao thay. Chỉ có thay bằng cách đánh tỉnh, nghĩa là mình phải nhọc nhằn, mình phải đi tìm cho ra đạo lý, rồi mình đánh tỉnh mọi người thức giấc mê đó, để cho họ thoát ra khỏi cái đau khổ đó. Thay là thay cái đó đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài ở trong cung vàng sung sướng như vậy, mà ngài bỏ là đi, mà đi tu là gì? Để tìm ra một con đường, ra một lối thoát để cứu chúng sinh. Bởi vì ngài thấy rằng mình đang chìm đắm trong đau khổ mà mình không thức tỉnh. Như vậy mà Phật mới đi tu, Phật đặt để đem đạo lý mà đánh tỉnh dùm cho mình. Mà khi đánh tỉnh cho mình á, thì mình nghe rồi, mình thức giác thì tất nhiên mình thấy rõ. Thí dụ như bây giờ trong quý vị Phật tử ở đây, khi nghe giảng đạo lý của Phật dạy, nó là cái thân này nó không thiệt, nó là vô thường, nó là tạm bợ này kia, thì cái còn mất của nó không quan trọng. Thì như vậy tức là mình bớt chấp về thân, phải không? Bớt chấp thân thì tất nhiên mình bớt khổ về thân đó. Thì như vậy cái khổ đó là cái khổ tự nơi mình. Cũng như tôi nói, cùng một việc làm, như người không biết đạo lý thì khi mà bị người ta chê trách cái là buồn 2-3 ngàn, phải không? Mà khi buồn đó là khổ là vui. Còn mình biết được đạo lý, ôi chê trách mình không có lỗi gì không, bỏ qua.